Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ hai, ngày mùng 9, tháng 2, năm 2015, gồm có suy niệm lời Chúa, tin quan trọng tuần qua, học hỏi phụng vụ, học thuyết xã hội công giáo, và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Văn Việt.
Khi tình yêu lên tiếng gọi mời, lời thì thầm Chúa rót đưa vào tim. Khi hồn con thao thức đợi chờ, ngờ đâu rằng Chúa đã đến trong đời con. Ôi tình yêu làm cho con nồng ấm sau đêm dài, sau bao miệt mài chăn trở khôn nguôi, sau bao ngập ngùi tiếc nuối trong tháng ngày. Ôi tình yêu nói với con bao điều mới lạ, khám phá ra Chúa là tất cả, để rồi từ nay con đắm say tình Ngài. Chúa đã đến với con cho tim con ngập tràn thiết tha vô vàn một niềm vui sự sống. Chúa cất tiếng kêu mời trong thâm sâu vời vợi, tiếng con đáp lời bằng dân hiến Chúa trong cuộc đời.
Bài trích phúc âm theo Thánh Marco chương 6 từ câu 53 đến câu 56. Khi qua biển rồi, Đức Giêsu và các môn đệ ghé vào đất liền tại Genezareth và lên bờ. Thầy trò vừa ra khỏi thuyền thì lập tức người ta nhận ra Đức Giêsu. Họ rảo quanh khắp vùng ấy và nghe tin người ở đâu thì bắt đầu cán bệnh nhân đến đó. Người đi tới đâu, vào làng mạc, thành thị hay thôn xóm nào, người ta cũng đặt kẻ ốm đau ở ngoài đường, ngoài chợ, và xin người cho họ ít là được chạm đến tua áo tròn của người. Và bất cứ ai chạm đến thì đều được khỏi. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến! Một khi virus HIV xâm nhập vào tế bào người, nó sẽ ở lại đó mãi mãi. Virus HIV chèn vĩnh viễn bộ gen chết người của nó vào ADN của nạn nhân, khiến họ phải điều trị suốt đời để giữ tính mạng. Nhưng mới đây, lần đầu tiên các nhà nghiên cứu ở Philadelphia, nước Mỹ, đã tìm ra cách xóa bỏ hoàn toàn virus HIV ra khỏi tế bào của người bằng cách cắt nhỏ chúng. Họ đã huy động một phối hợp gồm enzyme cắt ADN có tên là CAS9 và một chuỗi ARN dẫn đường để truy lùng bộ gen của virus HIV và xóa bỏ ADN của nó. Sau đó, bộ máy sửa chữa gen của tế bào sẽ tiếp quản công việc còn lại là hàn gắn các đầu của bộ gen bị đứt lại với nhau, và kết quả là tế bào người sẽ sạch virus HIV. Nhóm nghiên cứu này giải thích, vì hệ miễn dịch của con người không thể tiêu diệt hết virus HIV, nên với phương pháp này, việc loại trừ virus HIV là cần thiết để chữa khỏi bệnh. Bước đột phá của nhóm nghiên cứu này đánh dấu nỗ lực thành công đầu tiên trong việc loại trừ virus HIV ra khỏi tế bào người, và đó có thể là cách chữa khỏi hoàn toàn bệnh SIDA trong tương lai. Đây quả là một tin vui cho thế giới, đặc biệt là cho hơn 33 triệu người đang nhiễm virus HIV hiện nay trên thế giới. Quý vị và các bạn thân mến, kỹ thuật y khoa hiện đại đã và sẽ chữa trị được biết bao chứng bệnh mà trước đây vẫn bị liệt vào những chứng bệnh nan y. Hơn nữa, nhờ sự tận tâm và đôi tay khéo léo của y bác sĩ, nhiều người được cứu sống trong gang tấc. Mặc dù vậy, cũng có những trường hợp sai sót hay tắc trách khiến nhiều bệnh nhân phải chết oan. Thật ra, những sự cố như thế chẳng y bác sĩ nào muốn cả. Ai cũng có giới hạn của mình, và nhất là không ai vượt qua được giới hạn của cái chết. Nhưng trong bài tin mừng hôm nay, chúng ta thấy Đức Giê-xu là vị lương y toàn hảo. Ngài toàn năng, mọi bệnh nhân đến với Ngài đều được chữa lành, dù chỉ chạm vào tua áo của Ngài thôi, cũng được khỏi bệnh. Quyền năng của Chúa không những chữa được bệnh tật về thể lý, mà còn chữa được bệnh tật về tâm hồn. Ngài là Chúa Tể của sự sống và sự chết. Ngay cả cái chết muôn đời cũng được Ngài đẩy lùi và ban cho bệnh nhân sự sống muôn đời. Khi Chúa chữa bệnh cho ai, thì Ngài không dừng lại ở bệnh tật thể lý, mà còn ban cho họ đức tin để chữa lành bệnh tật của họ về phần hồn nữa. Cho nên, không lạ gì, dân chúng trong bài tin mừng hôm nay đã không tiếc công tìm kiếm Chúa, ra sức đụng chạm đến Chúa, và được Chúa chữa lành. Cũng vậy, hành trình tìm kiếm Chúa, gặp gỡ Chúa trong các giờ kinh, các giờ phụng vụ và để Chúa chữa lành của mỗi người chúng ta hôm nay là đáng công và quý giá vô cùng. Thiên Chúa là đấng giàu lòng thương xót, Chúa vẫn chờ đợi để giúp đỡ và chữa lành cho ta. Nhưng liệu ta có hết lòng tìm kiếm, mở rộng tâm hồn để được Chúa ngự vào, đụng chạm và chữa lành không? Họa sĩ Holman Hunt đã vẽ một bức tranh rất nổi tiếng, trong đó Chúa Giê-xu đang đứng gõ cửa một ngôi nhà. Nhưng điểm khác thường ở đây là cánh cửa đó không có tay cầm và cũng không có ổ khóa ở bên ngoài. Và vì thế, cánh cửa đó chỉ có thể mở từ bên trong mà thôi. Đám đông dân chúng đã tự mở cánh cửa lòng mình cho Chúa và vì thế họ được chữa khỏi. Lạy Chúa, Chúa dựng nên con, không cần đến con, nhưng cứu độ con, thì cần con đáp lời. Lòng chúng con đây vẫn còn đầy những ích kỷ, tự kiêu, đam mê, và có cả mặc cảm chống đối và than van nữa. Xin cho chúng con biết mở rộng tâm hồn để Chúa ngự đến, hướng dẫn và chữa lành cho chúng con. Nhờ đó, chúng con sẽ được ở trong Chúa và Chúa ở trong con luôn mãi. Amen.
Khi tình yêu lên tiếng gọi mời, lời thì thầm Chúa rót đưa vào tim. Khi hồn con thao thức đợi chờ, ngờ đâu rằng Chúa đã đến trong đời con. Ôi tình làm cho con nồng ấm sau đêm dài, sau bao miệt mài chăn trở khốn nguôi, sau bao ngập ngùi tiếc nuối trong tháng ngày. Ôi tình yêu nói với con bao điều mới lạ, khám phá ra Chúa là tất cả, để rồi từ nay con đắm say tình Ngài. Chúa đã đến với con, cho tim con ngập tràn thiết tha vô vàn một niềm vui sự sống. Chúa cất tiếng kêu mời trong thâm sâu vời vợi, tiếng con đáp lời bằng dâng hiến Chúa cho.
Vừa rồi là phần suy niệm lời Chúa. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin quan trọng tuần qua do Duy An và Mai Hương trình bày.
Tin Vatican. Phòng báo chí Tòa Thánh họp báo giới thiệu Ngày Quốc tế chống nạn buôn người. Sáng mùng 3 tháng 2 vừa qua, Phòng báo chí Tòa Thánh đã mở cuộc họp báo để giới thiệu Ngày Quốc tế chống nạn buôn người, được tổ chức lần đầu tiên vào năm nay 2015. Ngày này sẽ được tổ chức vào ngày mùng 8 tháng 2 hàng năm, lễ kính thánh Josephine Bakita. Thánh nữ Bakita, người Sudan, nguyên là một nô lệ, sau khi được trả tự do, đã trở thành nữ tu dòng nữ tử bác ái Canossian và được tuyên thánh năm 2000. Ngày Quốc tế chống nạn buôn người lần đầu tiên có chủ đề thắp lên một ngọn nến chống nạn buôn người. Ngày Quốc tế chống nạn buôn người do Hội đồng Tòa Thánh chăm sóc mục vụ cho người di dân và lữ hành, cùng với Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình và Liên hiệp Quốc tế các bề trên tổng quyền tổ chức. Tham dự họp báo có Đức Hồng E. Pras de Avis, Bộ trưởng Bộ Đời sống Thánh hiến và các hiệp hội đời sống tông đồ. Đức Hồng E. Antonio Maria Veglio, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh chăm sóc mục vụ cho người di dân và lữ hành. Và Đức Hồng Y Peter Cotvo Appia Tocson, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình. Ngoài ra còn có nữ tu Carmen Samuel, Chủ tịch Liên hiệp Quốc tế các bề trên tổng quyền. Nữ tu Gabriela Bottani, điều phối viên của Talitacum, tức Mạng lưới quốc tế đời sống thánh hiến chống nạn buôn người. Nữ tu Valeria Gandini và nữ tu Imelda Poole, điều phối viên mạng lưới Talitacum tại châu Âu. Đức Hồng Y Tocson nhắc lại rằng, ngày nay có hàng triệu người, trẻ em, phụ nữ và đàn ông thuộc mọi lứa tuổi, bị tước mất tự do và buộc phải sống như nô lệ. Với những người ấy, Thánh nữ Josephine Bakita là một mẫu gương của niềm hy vọng. Đức Hồng Y khuyến khích các tín hữu noi gương thánh nhân, đi theo bước chân của Ngài và xin Ngài chuyển cầu. Đức Hồng Y nhấn mạnh, Đức Thánh Cha mời gọi tất cả chúng ta nhận ra rằng chúng ta đang phải đối mặt với một hiện tượng toàn cầu vượt quá khả năng của bất cứ một cộng đồng hay quốc gia nào. Để loại trừ tệ nạn này, chúng ta cần huy động một lực lượng cũng có quy mô lớn như thế. Đức Hồng Y giải thích rằng, Ngày Quốc tế chống nạn buôn người nhằm vận động nâng cao nhận thức và cầu nguyện trên quy mô toàn cầu. Chúng ta phải nhận thức đầy đủ và cặn kẽ về điều ác này. Nhận thức đi đến cầu nguyện dẫn đến liên đới, và tình liên đới dẫn đến phối hợp hành động, cho đến khi chế độ nô lệ và nạn buôn người chấm dứt. Nhân dịp Ngày Quốc tế chống nạn buôn người lần đầu tiên, mỗi giáo phận, giáo xứ, mọi hiệp hội, mỗi gia đình và cá nhân đều được mời gọi suy tư và cầu nguyện, để thắp lên một ngọn nến chống tội phạm này, như chủ đề đã nêu. Ngoài ra, các buổi canh thức cầu nguyện cũng sẽ được tổ chức tại nhiều nước khác nhau, với cao điểm là buổi đọc kinh truyền tin tại quảng trường Thánh Phêrô vào ngày mùng 8 tháng 2. Sau đây là lời kinh nguyện được đề nghị cho Ngày Quốc tế chống nạn buôn người. Lạy Chúa, khi chúng con nghe biết có những trẻ em và cả người lớn bị lừa gạt đưa đến những nơi xa lạ để bóc lột tình dục, cưỡng bức lao động và bán các bộ phận cơ thể. Tâm trí chúng con đau buồn và phẫn nộ vì nhân phẩm và quyền lợi của họ bị chà đạp bằng những đe dọa, dối trá và bạo lực. Xin Chúa giúp chúng con biết dùng cuộc đời mình chống lại mọi hình thức nô lệ. Chúng con cầu xin Chúa cùng với thánh nữ Josephine Bakita cho nạn buôn người phải chấm dứt. Xin ban cho chúng con sự khôn ngoan và lòng can đảm để đến với tất cả những ai đang mang thương tích trong thân xác, con tim và tinh thần, để cùng nhau chúng con có thể thực hiện lời Chúa hứa ban sự sống và tình yêu dịu dàng vô biên cho những anh chị em của chúng con đang bị khai thác. Xin Chúa lay động con tim của những ai phải chịu trách nhiệm về tội ác khủng khiếp này, và xin đỡ nâng chúng con trong nỗ lực dấn thân cho tự do là quà tặng Chúa đã dành cho con cái Chúa. Amen.
Tin Roma. Lịch cử hành phụng vụ của Đức Thánh Cha từ tháng 2 đến tháng 4 năm 2015. Văn phòng nghi lễ phụng vụ của Đức Thánh Cha đã công bố các cử hành phụng vụ do Đức Thánh Cha Francisco chủ sự từ tháng 2 đến tháng 4 năm 2015 như sau. Tháng 2. Vào ngày thứ Hai mùng 2 tháng 2, lễ dâng Chúa Giêsu trong đền thánh, ngày thế giới đời sống tận hiến lần thứ 19. Thánh lễ lúc 17:30 tại Vương cung Thánh đường Vatican với các thành viên của Bộ Đời sống Thánh hiến và các hiệp hội đời sống tông đồ. Chủ nhật mùng 8 tháng 2, Chủ nhật thứ Năm thường niên, viếng thăm mục vụ giáo xứ Tổng lãnh Thiên thần Micae ở Pietralata lúc 16 giờ. Thứ Bảy 14 tháng 2, Chủ tọa công nghị Hồng Y lúc 11 giờ tại Vương cung Thánh đường Vatican để đặt thêm các tân Hồng Y và bàn về nhiều vụ án phong thánh. Chủ nhật 15 tháng 2, Chủ nhật thứ Sáu mùa thường niên, thánh lễ với các tân Hồng Y vào lúc 10 giờ tại Vương cung Thánh đường Vatican. Thứ Tư 18 tháng 2, thứ Tư lễ tro, khai mạc mùa chay lúc 16:30 tại Vương cung Thánh đường Thánh Anselmo, sau đó là cuộc rước sám hối đến Vương cung Thánh đường Thánh Sabina, và sau đó là lễ tro tại đây lúc 17 giờ. Chủ nhật 22 tháng 2, Chủ nhật thứ Nhất mùa chay, bắt đầu tuần tĩnh tâm của giáo triều Roma tại Aricia. Thứ Sáu 27 tháng 2, kết thúc tuần tĩnh tâm của giáo triều Roma. Tháng 3, Chủ nhật mùng 8 tháng 3, Chủ nhật thứ Ba mùa chay, viếng thăm mục vụ giáo xứ Đức Maria Mẹ Đấng Cứu Thế lúc 16 giờ. Vào thứ Sáu 13 tháng 3, phụng vụ sám hối lúc 17 giờ tại Vương cung Thánh đường Vatican. Thứ Bảy 21 tháng 3, viếng thăm mục vụ Napoli Pompei. Chủ nhật 29 tháng 3, Chủ nhật lễ lá, bắt đầu tuần thương khó, làm phép lá, rước lá và thánh lễ lúc 9:30 tại quảng trường Thánh Phêrô. Tháng 4, thứ Năm mùng 2 tháng 4, thứ Năm tuần thánh, thánh lễ truyền dầu lúc 9:30 tại Vương cung Thánh đường Vatican. Thứ Sáu mùng 3 tháng 4, thứ Sáu tuần thánh, tưởng niệm cuộc khổ nạn của Chúa lúc 17 giờ tại Vương cung Thánh đường Vatican. Đi đàng thánh giá lúc 21:15 tại hí trường Colosseum. Thứ Bảy mùng 4 tháng 4, thứ Bảy tuần thánh, vọng phục sinh lúc 20:30 tại Vương cung Thánh đường Vatican. Chủ nhật mùng 5 tháng 4, Chủ nhật phục sinh, phép lành phục sinh tại ban công chính của Vương cung Thánh đường Vatican. Chủ nhật 12 tháng 4, Chủ nhật thứ Hai phục sinh, kính lòng Chúa thương xót, thánh lễ cho các tín hữu nghi lễ Armenia lúc 10 giờ tại Vương cung Thánh đường Vatican.
Tin Roma. Thánh lễ tưởng nhớ những người chết ngoài đường phố. Hôm Chủ nhật mùng 1 tháng 2 vừa qua, hơn 600 người đã tham dự thánh lễ tưởng nhớ và cầu nguyện cho những người không nhà chết trong cô đơn, bị bỏ rơi và nghèo đói. Theo sáng kiến của cộng đồng Thánh Egidio, chuyên trợ giúp những người không nhà, một thánh lễ đã được cử hành tại Vương cung Thánh đường Đức Mẹ Maria ở Trastevere. Một danh sách gồm hơn 200 người qua đời đã được đọc trong thánh lễ này. Mỗi tên được xướng lên là một ngọn nến được thắp sáng và đặt gần bàn thờ. Trong những ngày này, các buổi lễ tương tự khác cũng được tổ chức tại Italia và ở nhiều nước, nơi cộng đồng Thánh Egidio chăm sóc cho những người sống và chết không nhà. Truyền thống này có từ ngày 31 tháng Giêng năm 1983. Khi đó, một phụ nữ tên là Modesta, không nhà, qua đời sau một cơn hấp hối kéo dài tại sân ga Termini ở Roma, nơi bà trú ngụ hàng đêm. Khi xe cứu thương được gọi tới, họ đã từ chối cho bà lên xe, với lý do là bà rất bẩn và lại có cháy rận. Từ cái ngày đáng buồn ấy, cộng đồng Thánh Egidio đã tưởng niệm bà Modesta và tất cả những người bạn đường phố chết ngoài đường phố, và mong rằng thảm kịch Modesta sẽ không bao giờ lặp lại nữa. Các nhà lãnh đạo cộng đồng Thánh Egidio cho biết, do cuộc khủng hoảng, số người nghèo đến tham dự các bữa tiệc Giáng sinh hiện đang gia tăng gấp đôi. Cộng đồng thường tổ chức các bữa ăn cố định và lưu động, quản lý các trung tâm tiếp nhận ở Roma và các thành phố khác. Trong những năm qua, cộng đồng đã liên lạc tiếp xúc với nhiều người không nhà trong nỗ lực cải thiện điều kiện sống khó khăn của họ. Kết thúc thánh lễ, mọi người đều được mời tham dự bữa ăn chung.
Tin giáo hội tại Ba Lan. Các linh mục Công giáo Ba Lan đã cứu người Do Thái trong Thế chiến thứ hai. Tại Ba Lan, có hơn 1.000 linh mục Công giáo đã liều mạng để cứu người Do Thái trong thảm họa Shoah, tức là diệt chủng Do Thái, hồi Thế chiến thứ hai. Con số này được linh mục Ba Lan Baven Riten Andrianik đưa ra trong một bản tường trình về cuộc nghiên cứu trong hai tháng 7 và 8 năm 2014. Nhóm nghiên cứu 8 người do Ngài làm điều phối viên đã khảo sát các tài liệu trong kho văn khố Đài tưởng niệm Giác Vashem ở Jerusalem nhằm cho thấy thái độ của các linh mục Công giáo Roma đối với người Do Thái ở Ba Lan trong Thế chiến thứ hai. Cha Pavel là giáo sư kinh thánh tại Đại học Giáo hoàng Thánh giá ở Roma, chuyên thu thập những câu chuyện và lập danh sách tên tuổi của những con người bình thường, các linh mục và nữ tu đã liều mạng cứu thoát người Do Thái. Năm 2011, cha đã xuất bản một cuốn sách viết về những hành động anh hùng của những người Ba Lan bảo vệ người Do Thái với nhan đề "Ta sẽ cho tên tuổi chúng trường tồn". Người Ba Lan cứu người Do Thái tại vùng Treblinka. Sách viết bằng tiếng Ba Lan với phần tóm lược bằng tiếng Do Thái và tiếng Anh. Lời dẫn nhập tập sách này ghi nhận có từ 40.000 đến 60.000 người Do Thái đã được cứu thoát nhờ sự trợ giúp của người Ba Lan. Cụ thể, mạng lưới trợ giúp của người Ba Lan có khoảng từ 160.000 đến 360.000 người. Tất cả những người này đã liều mạng của mình và của người thân để giúp đỡ cứu thoát người Do Thái. Trong số những người này có nhiều linh mục. Trước chiến tranh thế giới lần thứ hai, cộng đồng người Do Thái tại Ba Lan được xem là lớn nhất thế giới. Theo Đài tưởng niệm Shoah tại Washington, Hoa Kỳ, thì vào năm 1933, có 9,5 triệu người Do Thái sống tại châu Âu, tức là 1,7% dân số châu Âu và 60% dân số Do Thái trên thế giới, ước tính 15,3 triệu người. Có trên 3 triệu người sống tại Ba Lan. Trong chiến tranh, có 3 triệu người Do Thái và 3 triệu người Công giáo Ba Lan đã bị giết chết.
Vừa rồi là phần tin quan trọng tuần qua. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Học hỏi phụng vụ do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta tiếp tục tìm hiểu về sự hiện diện của Chúa Giêsu, một sự hiện diện thực sự trong bí tích thánh thể như lời Ngài đã phán. Và đặc biệt hôm nay, chúng ta nói về sự liên hệ giữa thánh thể và ngôi Cha và Chúa Thánh Thần. Trước hết, về liên hệ giữa Chúa Cha và thánh thể. Trong bài giảng về thánh thể, Chúa Giêsu đã nói tới Chúa Cha. Đây là điểm chúng ta muốn tìm hiểu thêm để biết liên hệ giữa thánh thể và Chúa Ba Ngôi, cũng như về vai trò và sự hiện diện của Chúa Cha đối với Chúa Giêsu thánh thể. Như chúng ta đã nói qua trong bài trước, giáo huấn của Chúa Giêsu trong bài giảng về thánh thể mà Thánh Gioan đã ghi lại nơi chương 6 của Phúc Âm của Ngài không chỉ giới hạn trong việc Chúa xác nhận về sự hiện diện của mình trong bí tích cực thánh này. Chúa Con đã hiện diện trong thánh thể, vì Chúa Cha đã sai Ngài xuống thế gian để thi hành chương trình yêu thương đối với loài người. Thánh thể được coi như là ân huệ cao cả Chúa Cha ban cho con người. Tất cả chương trình cứu rỗi là do sáng kiến của Chúa Cha. Ngài là nguồn mạch của việc nhập thể của Chúa Con để thực hiện việc cứu chuộc. Chúa Cha cũng là nguồn mạch của giáo hội được thiết lập để tiếp nối công việc cứu rỗi này. Nhưng sáng kiến lập phép thánh thể còn được coi như là công việc của Chúa Cha một cách đặc biệt hơn nữa, bởi vì Ngài là Cha của mọi người, và như thế Ngài có trách nhiệm nuôi dưỡng con cái của Ngài. Trong Kinh Lạy Cha, Chúa Giêsu đã dạy chúng ta cầu xin với Chúa Cha để xin Ngài ban cho chúng ta lương thực hàng ngày, và Chúa Cha đã ban của ăn này cho chúng ta qua bánh thánh thể. Chúa Cha là đứng ban lương thực cho nhân loại khi ban chính con của mình cho họ. Chỉ có Chúa Cha mới có thể thực hiện điều này, và khi trao ban con của mình cho con người, Chúa Cha đã cho họ của ăn thật là quý trọng, thật ngon ngọt và thơm ngon, và có sức làm cho thỏa mãn mọi nhu cầu, mọi cơn đói khát của con người, cũng như có thể làm tăng trưởng sự sống thần linh nơi họ. Khi Chúa Giêsu trao ban thân mình cho chúng ta, Ngài không bỏ qua hành động yêu thương quảng đại của Chúa Cha. Cũng như trong mọi tác động thi hành sứ mệnh của mình, Chúa Giêsu luôn làm sao để có thể chu toàn thánh ý Cha của mình, hoàn toàn hiệp nhất với Cha của mình. Đến nỗi Chúa Giêsu có thể nói rằng, chính Chúa Cha đứng ngự trong ta, Ngài làm mọi sự. Phúc Âm Thánh Gioan chương 14 câu 10. Từ đây chúng ta có thể kết luận và hỏi rằng, ngoài sự hiện diện của chính Chúa Kitô, còn có sự hiện diện tương tự của Chúa Cha trong thánh thể không? Chúng ta phải nhận rằng, giữa Chúa Con và Chúa Cha có một sự hiệp nhất trọn vẹn, như Chúa Giêsu đã nói: Ta và Cha ta chỉ là một. Phúc Âm Thánh Gioan chương 10 câu 30. Điều này có nghĩa là hai ngôi Thiên Chúa chỉ là một hiện hữu. Hai ngôi đó không thể xa lìa nhau, không thể tách rời khỏi nhau. Chúa Cha phải luôn được coi như là nguồn gốc của Thánh Thể. Tuy nhiên, nói cho đúng ra, sự hiện diện của Chúa Kitô trong Thánh Thể là một sự hiện diện đặc biệt, khác lạ của ngôi hai Thiên Chúa. Khi Chúa Giêsu nói, này là thịt mình ta, Ngài quả quyết sự hiện diện đích thực của thịt mình Ngài được trao ban làm của ăn, nuôi dưỡng con người. Đó là sự hiện diện của ngôi con, chứ không phải sự hiện diện của ngôi cha. Vì hai ngôi khác biệt nhau, ngôi cha không nhập thể, mà chỉ có ngôi con nhập thể, mang thân xác loài người như chúng ta. Trong sự hiệp thông hoàn toàn giữa ba ngôi Thiên Chúa, có một sự khác biệt làm cho hành động của Chúa Cha khác biệt với sự hiện diện của Chúa Con. Chỉ có Chúa Con mới nhập thể xuống thế. Cho dù việc nhập thể là việc chung của ba ngôi Thiên Chúa, nhưng ngôi Con là ngôi duy nhất đã lãnh nhận xác thịt con người như là của riêng của Ngài. Vì thế, chỉ có ngôi Con mới hiện diện bằng xương thịt của Ngài. Đối với Thánh Thể, cũng như việc nhập thể, chúng ta phải nhận ra sự can thiệp của ba ngôi Thiên Chúa. Nhưng hành động riêng của ngôi Con có đặc tính riêng biệt là trao ban mình cho chúng ta, nhờ thịt mình của Ngài. Sự hiện diện bằng chính con người của Ngài được thông truyền qua bữa tiệc Thánh Thể, và vì thế qua sự hiện diện của ngôi lời nhập thể. Ngôi Cha hành động trong bí tích Thánh Thể, nhưng không theo một cách thế như ngôi Con, vì ngôi Cha không nhập thể. Hành động của ngôi Cha phải được nhấn mạnh như chính Chúa Giêsu đã nói về hành động của Cha Ngài, khi Ngài quả quyết rằng, chính Chúa Cha mới là đứng ban bánh bởi trời, và đó mới là bánh đích thực. Phúc âm Thánh Gioan chương 6 câu 32. Tuy nhiên, hành động của ngôi Cha không mang theo một sự hiện diện như là sự hiện diện của ngôi Con. Trong cuộc sống trần gian của Chúa Kitô, chỉ có ngôi Con mới xuống trần gian, chỉ có ngôi Con mới đi tới tình trạng vinh quang qua hy tế của Ngài nhờ thịt mình đã được tỏ bày ra qua sự sống lại và lên trời của Ngài. Chính trong tình trạng vinh quang này mà Chúa Kitô có thể trao ban mình cho nhân loại trong bí tích Thánh Thể để nuôi họ bằng chính sự sống của mình. Vì thế sự hiện diện của bí tích Thánh Thể là đặc tính riêng của ngôi Con. Dĩ nhiên, trong mầu nhiệm Thánh Thể, hoạt động riêng biệt của mỗi ngôi Thiên Chúa không làm mất đi tính cách duy nhất của mình. Vấn đề được đề cập tới là sự hiện diện Thánh Thể là đặc tính riêng của ngôi Con. Điều này không liên hệ gì đến việc ngôi Con hiệp nhất hoàn toàn với ngôi Cha. Sự hiệp nhất này còn được thể hiện trong ân huệ Chúa ban cho ta trong bí tích Thánh Thể. Chúa ba ngôi hành động trong mọi khía cạnh của mầu nhiệm của mình, nhưng nhất là trong cách thế Chúa Kitô hiện diện trong bí tích Thánh Thể nhờ thịt mình của Ngài. Những điều vừa trình bày trên có vẻ trừu tượng khó hiểu, nhưng đó là điều mà Kinh Thánh và Giáo hội dạy chúng ta. Như vậy chúng ta tin nhận rằng trong bí tích Thánh Thể chúng ta lãnh nhận ân huệ và hành động của ngôi Cha và ngôi Con, nhưng theo cách thế khác nhau. Dù sao tất cả để yêu thương và làm cho chúng ta lãnh nhận ân thánh dồi dào của Chúa Cha và Chúa Con. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Học thuyết xã hội Công giáo do Duy An phụ trách.
quý vị và các bạn thân mến. Tuần trước, chúng ta đã tìm hiểu phần tiếp theo của bài nói về bản chất của học thuyết xã hội công giáo trong công cuộc phúc âm hóa. Tiếp tục loạt bài nói về sứ mạng của giáo hội và học thuyết xã hội, hôm nay mời quý vị và các bạn tiếp tục tìm hiểu phần tiếp theo của chủ đề học thuyết xã hội công giáo theo dòng lịch sử. Trước hết, chúng ta nói về tuyên ngôn Dignitatis Humanae, phẩm giá con người. Công đồng Vaticano đệ nhị cũng ban hành một văn kiện quan trọng khác trong tổng hợp giáo huấn xã hội của giáo hội là tuyên ngôn Dignitatis Humanae năm 1966 để công bố một cách mạnh mẽ về quyền tự do tôn giáo. Chương thứ nhất của tuyên ngôn trình bày nội dung tổng quát khẳng định quyền tự do tôn giáo là quyền được xây dựng trên phẩm giá con người, phải được phê chuẩn như một quyền dân sự trong trật tự pháp lý của xã hội. Chương thứ hai bàn về vấn đề tự do tôn giáo dưới ánh sáng mặc khải và tìm cách đưa ra những kết luận mục vụ, đồng thời khẳng định quyền tự do tôn giáo là quyền liên quan đến con người, vừa trong tư cách cá nhân, vừa trong tư cách của các cộng đồng người khác nữa. Kế đến, chúng ta nói về các văn kiện và hoạt động xã hội của giáo hội trong thời Đức Thánh Cha Phaolô Đệ Lục. Năm 1967, Đức Thánh Cha Phaolô Đệ Lục đã công bố thông điệp Populorum Progressio, phát triển các dân tộc, và long trọng tuyên bố rằng phát triển là tên gọi mới của hòa bình. Thông điệp này tiếp tục khai triển chuyên đề về đời sống kinh tế và xã hội được trình bày trong hiến chế mục vụ vui mừng và hy vọng và đưa thêm một số nội dung mới thích hợp với hoàn cảnh đương thời. Thật vậy, thông điệp Populorum Progressio đã trình bày những nét khái quát về sự phát triển con người toàn diện và về việc phát triển trong sự liên đới với toàn thể nhân loại. Bộ Giáo dục Công giáo đã nhận xét trong số 25 của tài liệu học hỏi về hai khái niệm phát triển trong thông điệp Populorum Progressio như sau. Cần phải coi hai chủ đề này như các trục mà thông điệp được kết cấu xoay quanh đó. Trong ước muốn thuyết phục những người tiếp nhận thông điệp này cần hành động khẩn cấp trong tinh thần liên đới, Đức Thánh Cha trình bày phát triển là sự chuyển tiếp từ những điều kiện kém nhân bản sang những điều kiện nhân bản hơn, đồng thời cho thấy những đặc tính của sự phát triển ấy. Theo số 21 của thông điệp, sự chuyển tiếp trong khái niệm phát triển không chỉ diễn ra trong lĩnh vực kinh tế và công nghệ, mà còn gợi ý cho mỗi người tiếp thu nền văn hóa, tôn trọng phẩm giá tha nhân, đặc biệt là nhìn nhận điều thiện cao đẹp nhất, nhận ra chính Chúa là tác giả và là cùng đích của những ơn ích ấy. Sự phát triển mưu cầu lợi ích cho con người thì sẽ đáp ứng những đòi hỏi của công lý trên phạm vi toàn cầu, đảm bảo cho nền hòa bình thế giới và tạo điều kiện để thực hiện một nền nhân bản toàn diện dưới sự hướng dẫn của các giá trị tinh thần. Năm 1967, Đức Thánh Cha Phaolô Đệ Lục đã thành lập Hội đồng Giáo hoàng về Công lý và Hòa bình như là một cơ quan của giáo hội toàn cầu để đáp ứng các nguyện vọng của các nghị phụ công đồng Vaticano Đệ Nhị nhằm khai triển công lý và tình yêu của Chúa Kitô đối với người nghèo ở khắp nơi trên thế giới. Vai trò của hội đồng này là thúc đẩy cộng đồng công giáo, đẩy mạnh sự tiến bộ tại các địa phương nghèo đói và đẩy mạnh công lý xã hội trên thế giới. Đầu năm 1968, theo sáng kiến của Đức Thánh Cha Phaolô Đệ Lục, giáo hội cử hành ngày đầu tiên của năm là Ngày Thế giới Hòa bình. Chính Đức Thánh Cha Phaolô Đệ Lục cũng khởi sự truyền thống viết thông điệp hàng năm về một chủ đề được chọn cho Ngày Thế giới Hòa bình. Các thông điệp này triển khai và làm phong phú thêm cho tập hợp các giáo huấn xã hội của giáo hội. Đầu thập niên 1970, trong bầu khí sôi sục và tranh cãi quyết liệt về ý thức hệ, nhân dịp kỷ niệm 80 năm ban hành thông điệp Rerum Novarum, Tân sự, Đức Thánh Cha Phaolô Đệ Lục đã công bố tông thư Octogesima Adveniens tiến đến 80 năm. Đức Thánh Cha quan tâm đến xã hội thời hậu công nghiệp cùng với tất cả các vấn đề phức tạp của xã hội ấy. Qua đó, Tông Thư nhìn nhận rằng các ý thức hệ không đủ khả năng đáp ứng các thách đố như hiện tượng đô thị hóa, suy nghĩ và lối sống của giới trẻ, hoàn cảnh của phụ nữ, tình trạng thất nghiệp, nạn kỳ thị, tình trạng di dân, sự gia tăng dân số, ảnh hưởng của các phương tiện truyền thông xã hội và vấn đề sinh thái. Cuối cùng, chúng ta nói đến các thông điệp xã hội trong thời của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị. 90 năm sau thông điệp Rerum Novarum, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị lại tiếp tục nhấn mạnh đến vấn đề lao động qua thông điệp do người ban hành, người lao động. Theo thông điệp này, vấn đề lao động là giá trị căn bản của con người, là nhân tố trên hết của hoạt động kinh tế và là chìa khóa của toàn bộ vấn đề xã hội. Thông điệp này chỉ ra một nền linh đạo và đạo đức cho việc lao động trong toàn bộ suy tư thần học và triết học. Lao động không chỉ được hiểu ở nghĩa vật chất, nhưng còn được thể hiện ở chiều kích chủ quan như một sự biểu hiện bản thân con người. Lao động là một hệ biến hóa trong đời sống xã hội mà còn là khung cảnh để cho con người hoàn thành thiên chức tự nhiên và siêu nhiên của mình. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị kỷ niệm 20 năm ban hành thông điệp Populorum Progressio, nên đã công bố thông điệp Solicitudo Rei Socialis quan tâm đến vấn đề xã hội. Nội dung của thông điệp diễn giải theo hai hướng căn bản. Một đàng là tình hình bi đát của thế giới hiện nay với sự thất bại của thế giới thứ ba trong việc phát triển. Và đàng khác là những ý nghĩa của những điều kiện và những đòi hỏi để có được sự phát triển xứng đáng với con người. Thông điệp này cho thấy sự khác nhau giữa tiến bộ và phát triển, đồng thời nhấn mạnh rằng phát triển thực sự không chỉ là sự gia tăng của cải và dịch vụ, mà còn là góp phần làm cho con người được làm người cách sung mãn. Có như thế, bản chất luân lý của một sự phát triển đích thực mới được biểu lộ rõ ràng. Trong số 39 của thông điệp, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị đã liên tưởng đến châm ngôn triều giáo hoàng của Đức Thánh Cha Pio thứ 12 là hòa bình là hoa trái của công lý, và bình luận thêm rằng, ngày nay người ta cũng có thể nói một cách chính xác và mạnh mẽ như đã cảm hứng từ Thánh Kinh, rằng hòa bình là hoa trái của tình liên đới. Nhân kỷ niệm 100 năm ban hành thông điệp Rerum Novarum, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị đã công bố thông điệp thứ ba về các vấn đề xã hội là Centesimus Annus Bách Chu Niên. Thông điệp này đã cho thấy sự liên tục suốt 100 năm của huấn quyền xã hội Công giáo. Số 10 của thông điệp tái xác định một nguyên tắc căn bản là nguyên tắc liên đới theo cách gọi ngày nay đã từng được Đức Thánh Cha Leo thứ 13 thường xuyên nói đến với thuật ngữ hữu nghị. Rồi Đức Thánh Cha Pio thứ 11 cũng liên tưởng đến nguyên tắc này khi nói đến những từ ngữ bác ái xã hội. Còn Đức Thánh Cha Phaolô đệ lục đã mở rộng khái niệm này để nói đến nhiều phương diện khác nhau của vấn đề xã hội qua thuật ngữ văn minh tình yêu. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị đã chứng minh giáo huấn xã hội của giáo hội có thể phát triển theo trục qua lại giữa Thiên Chúa và con người, rằng nhận ra Thiên Chúa nơi mọi người và nhìn mọi người trong Chúa chính là điều kiện để phát triển con người cách đích thực. Sự phân tích một cách mạch lạc và sâu sắc những sự việc mới như biến cố sụp đổ hệ thống Xô Viết năm 1989 đã cho thấy sự am hiểu của Đức Thánh Cha về nền dân chủ và kinh tế tự do trong bối cảnh của một sự liên đới hết sức cần thiết. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo tuần này xin kết thúc nơi đây. Duy An xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới.
Và để kết thúc chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Dung trong những phút cầu nguyện.
Quý vị và các bạn thân mến, trong một lớp học, thầy giáo đưa ra một tờ giấy trắng, trên đó có một vệt mực đen. Thầy hỏi các học trò, các em thấy gì trên tờ giấy trắng này? Cả lớp tranh nhau nói, và một cậu bé giơ tay trả lời, thưa thầy, em thấy trên đó có vết mực đen. Thầy giáo tỏ vẻ không đồng ý. Các em trả lời không sai. Vệt đen quả là rất nổi bật trên trang giấy trắng. Nhưng sao chúng ta không nhận ra rằng tờ giấy còn nhiều khoảng trắng sạch? Ta có thể viết lên đó những dòng chữ có ý nghĩa giúp ích cho đời. Nó có thể giúp ta quên đi vệt đen kia. Thật uổng phí nếu bỏ đi cả trang giấy trắng chỉ vì một vệt mực đen. Thầy giáo giải thích tiếp. Trong cuộc sống, ai trong chúng ta cũng sẽ phạm sai lầm. Nhưng nếu chúng ta có lòng bao dung vị tha, đừng đánh giá người khác qua những lỗi lầm mà quên đi những điểm tích cực của họ. Quý vị và các bạn thân mến, khi nhận xét người khác, chúng ta thường có cái nhìn giống cậu học trò kia, chỉ thấy điều giới hạn mà không nhận ra những đức tính tốt khác. Trong mỗi con người đều có sự đan xen giữa ưu điểm và khuyết điểm, giữa cái tốt và cái chưa tốt. Người trực tính thường hay nổi nóng, nhưng cũng dễ tha thứ. Người thông minh, lanh lợi, dễ thành công, nhưng hay kiêu ngạo. Con người là sự kết hợp giữa tinh thần và thể xác, giữa lý trí và dục vọng. Lý trí muốn làm điều thiện, nhưng dục vọng kéo gì, xúi dục chúng ta làm điều xấu. Hai xung năng ấy giao tranh với nhau, khiến chúng ta phân vân mệt mỏi và phải chiến đấu mỗi ngày. Được tạo dựng giống hình ảnh Thiên Chúa, nhưng con người vẫn mang bản tính yếu đuối, hay ganh ghét mù quáng, nên dễ nhìn cái dầm trong mắt người khác, mà không thấy cái đà trong mắt mình. Trong kế hoạch yêu thương của Thiên Chúa, những khuyết điểm tội lỗi mang giá trị cứu rỗi, như lời Chúa Giêsu đã khẳng định. Tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi. Nhóm biệt phái và các kinh sư thời xưa thường cho mình là người công chính, không cần đến ơn Chúa, họ hay bắt lỗi người khác. Trái lại, Đức Giêsu luôn ân cần đón tiếp người tội lỗi, tìm gặp kẻ đau yếu để chữa lành. Theo quan niệm của người Do Thái, bệnh tật bị xem là hậu quả của tội lỗi. Có những chứng bệnh như bệnh phong cùi sẽ bị tách ra khỏi xã hội và tôn giáo. Họ như mang bản án treo, gây ra mặc cảm, nhục nhã. Vì thế, khi chữa lành người bệnh, Chúa Giêsu đề nghị họ đi trình diện với tư tế để được tái hòa nhập với cộng đồng. Tội lỗi ví như một vệt đen làm hoen ố hình ảnh con người, gây ra hố ngăn cách giữa loài người với Thiên Chúa và giữa con người với nhau. Chỉ có tình thương mới xóa bỏ hố sâu ngăn cách đó. Bởi lẽ, tình yêu là mở ra, là đi đến với người khác, không phải với ánh mắt chê trách, xét đoán, nhưng đón nhận và cảm thông. Nếu hận thù ghen ghét làm cho người ta xa cách, thì tình yêu phủ lấp muôn vàn tội lỗi, nối kết mọi con tim với nhau. Với tình yêu sâu thẳm, Chúa Giêsu đến xóa hết mọi vết nhơ tội lỗi và lấp đầy mọi hố ngăn cách, trả lại cho con người niềm vui linh thánh và sự an bình. Vì thế, chúng ta cần nhìn nhau với cái nhìn yêu thương của Thiên Chúa, không xét đoán chê trách, nhưng đón nhận với tất cả sự cảm thông. Hãy mặc lấy tâm tình quảng đại như Chúa Giêsu, yêu thương, phục vụ mọi người mà không đố kỵ, loại trừ. Có một điều không bao giờ thay đổi, đó là Thiên Chúa luôn nhìn ngắm chúng ta như một tạo vật bé bỏng cần được yêu thương và cứu độ. Người ban cho chúng ta ân sủng và tự do để vượt qua tất cả mà vươn tới sự hoàn thiện. Lạy Chúa Giêsu là nguồn mọi sự thánh thiện. Xin cho chúng con ý thức mình là tạo vật yếu đuối, là kẻ mù lòa, một tội nhân đáng thương, luôn cần ơn Chúa trợ giúp. Xin cho chúng con một trái tim của Chúa, biết tôn trọng những giới hạn nơi tha nhân, vì họ là hình ảnh của Thiên Chúa. Xin khơi dậy nơi chúng con khát vọng trở nên hoàn thiện như Thiên Chúa là đấng hoàn thiện. Amen.
Khi tiếng hát con đây thì lòng con còn các tùng Chúa, khi tim con đập thì tình yêu Chúa vẫn không sợ. Khi lòng con khao khát và niềm tin dục con bước tới, thì Chúa ơi con vẫn tin yêu và con cần đến Ngài. Trời đất luôn vần xoay, hạ vừa qua là thu đông đến, khi xuân tươi trở về là hồn con thắp lên hy vọng, đầy niềm tin thắp sáng giữa ngàn hoa nở tươi rực rỡ. Thì Chúa ơi con vẫn tin yêu và con cần đến Ngài. gần trái tim con gần bên Chúa như thân con gần trái tim
con. Chương trình phát thanh 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.